Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Future of the Responsible Company, của Vincent Stanley, viết cùng sự đóng góp của Yvonne Chouinard, là sách kinh doanh và trách nhiệm doanh nghiệp, nhìn lại 50 năm phát triển của Patagonia. Đây không phải hồi ký ca ngợi thương hiệu, mà là bản cập nhật sâu rộng cho cuốn The Responsible Company năm 2012 trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và bất bình đẳng xã hội ngày càng rõ rệt. Stanley, người gắn bó lâu năm với Patagonia và giữ vai trò giám đốc triết lý của công ty, dùng kinh nghiệm nội bộ để xem xét cách một doanh nghiệp có thể tạo sản phẩm tốt, duy trì việc làm có ý nghĩa, giảm tổn hại và phục vụ lợi ích dài hạn. Điểm nổi bật nhất là Patagonia chuyển quyền sở hữu sang Patagonia Purpose Trust và Holdfast Collective năm 2022. Từ kinh nghiệm cụ thể đó, sách đặt câu hỏi rộng hơn: doanh nghiệp nên có trách nhiệm với ai và cấu trúc nào giúp trách nhiệm ấy bền vững hơn lợi nhuận ngắn hạn? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trách nhiệm doanh nghiệp là một hệ thống nghĩa vụ liên kết, không phải hoạt động thiện nguyện bên lề. Lập luận nền tảng của sách là một công ty không thể được gọi là có trách nhiệm chỉ vì đóng góp từ thiện, phát hành báo cáo bền vững hay giảm một phần khí thải. Patagonia xem trách nhiệm là nghĩa vụ đồng thời với nhân viên, khách hàng, cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động, thế giới tự nhiên và sức khỏe tài chính của chính công ty. Các nghĩa vụ này liên kết với nhau. Sản phẩm kém chất lượng tạo ra lãng phí và làm suy giảm niềm tin khách hàng. Điều kiện lao động yếu kém có thể làm giảm năng lực lâu dài của tổ chức. Khai thác tài nguyên mà không tính chi phí sinh thái có thể tạo doanh thu trước mắt, nhưng chuyển rủi ro sang cộng đồng và các thế hệ sau. Cách nhìn này cũng tránh một đối lập đơn giản giữa lợi nhuận và đạo đức. Sách không phủ nhận nhu cầu lợi nhuận bởi một công ty không lành mạnh về tài chính, khó giữ cam kết với người lao động hay đầu tư vào thay đổi. Tuy vậy, lợi nhuận được đặt trong vai trò phương tiện duy trì doanh nghiệp, thay vì mục tiêu duy nhất quyết định mọi lựa chọn. Từ đó, trách nhiệm trở thành tiêu chuẩn vận hành, ảnh hưởng đến thiết kế sản phẩm, chuỗi cung ứng, chính sách nhân sự và phân bổ vốn. Đây là điểm khiến kinh nghiệm Patagonia có thể gợi mở cho doanh nghiệp nhỏ lẫn lớn, dù không phải ai cũng có cùng nguồn lực hoặc mô hình sở hữu. Thứ hai, từ giảm tác hại sang tái tạo, thay đổi tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường. Cuốn sách cho rằng chỉ giảm tác hại không còn là mục tiêu đủ mạnh trước tốc độ biến đổi khí hậu và suy thoái hệ sinh thái. Giảm dùng nguyên liệu, cắt chất thải hay hạ phát thải vẫn cần thiết, nhưng các biện pháp đó chủ yếu làm chậm một mô hình khai thác. Khái niệm tái tạo mà Stanley nhấn mạnh đòi hỏi doanh nghiệp hướng tới việc phục hồi những hệ thống mà mình phụ thuộc vào, như đất, nước, đa dạng sinh học và cộng đồng địa phương. Ví dụ được gắn với Patagonia là Patagonia Provisions và định hướng nông nghiệp tái tạo. Thay vì chỉ tránh một số đầu vào gây hại, mô hình này quan tâm đến sức khỏe đất, khả năng giữ carbon và sự phong phú sinh học trong quá trình sản xuất thực phẩm. Ý nghĩa của ví dụ không nằm ở việc mọi công ty đều phải kinh doanh nông nghiệp. Nó minh họa một câu hỏi có thể áp dụng rộng hơn: hoạt động kinh doanh đang lấy đi nhiều hơn hay trả lại nhiều hơn cho hệ thống tự nhiên và xã hội? Tiêu chuẩn tái tạo khó hơn khẩu hiệu bền vững vì đòi hỏi đo lường, thử nghiệm và chấp nhận rằng một số tác động không thể xử lý bằng cải tiến nhỏ. Sách cũng gắn tư duy này với vòng đời sản phẩm, gồm độ bền, sửa chữa, tái sử dụng và tái chế. Nhờ vậy, trách nhiệm môi trường không bị thu hẹp vào khâu truyền thông mà trở thành vấn đề của thiết kế và mô hình kinh doanh. Thứ ba, cấu trúc sở hữu năm 2022 là cách Patagonia khóa mục đích vào quản trị dài hạn. Phần đặc biệt nhất của sách là giải thích thay đổi quyền sở hữu của Patagonia vào năm 2022. Gia đình Chouinard chuyển quyền biểu quyết vào Patagonia Purpose Trust, còn quyền nhận cổ tức thuộc về tổ chức phi lợi nhuận Holdfast Collective. Theo mô hình này, quỹ tín thác bảo vệ mục đích và giá trị của doanh nghiệp, trong khi cổ tức không được tái đầu tư sẽ được dùng để hỗ trợ việc bảo vệ và phục hồi môi trường. Patagonia vẫn là công ty vì lợi nhuận, nhưng lợi ích của hành tinh được đặt ở vị trí tương tự cổ đông tối hậu. Điểm quan trọng không phải là một công thức pháp lý có thể sao chép nguyên trạng. Mỗi quốc gia có luật doanh nghiệp thuế và cấu trúc quỹ tín thác khác nhau. Giá trị phân tích của trường hợp Patagonia là nó phơi bày khoảng cách thường thấy giữa tuyên bố sứ mệnh và cơ chế quyền lực. Một công ty có thể nói về khí hậu, nhưng nếu quyền sở hữu hoặc áp lực cổ đông chỉ ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, cam kết đó vẫn dễ bị đảo ngược khi lãnh đạo thay đổi. Bởi vậy, Stanley xem quản trị và sở hữu là một phần của trách nhiệm, không chỉ là việc của bộ phận pháp chế. Cấu trúc mới giúp Patagonia giảm khả năng mục đích bị bán đi, pha loãng hoặc hy sinh để đáp ứng lợi ích tư nhân. Sách gợi ý doanh nghiệp nên xem xét ai kiểm soát quyết định, ai nhận giá trị tạo ra và điều gì bảo vệ cam kết dài hạn khi người sáng lập không còn điều hành. Thứ tư, chất lượng. Độ bền và tính tuần hoàn biến trách nhiệm thành quyết định cụ thể về sản phẩm. Patagonia không trình bày trách nhiệm như một lớp giá trị đặt lên trên hoạt động bán hàng. Trong kinh nghiệm của công ty, chất lượng sản phẩm là điều kiện môi trường quan trọng. Một món đồ dùng lâu, có thể sửa chữa và tiếp tục sử dụng sẽ làm chậm nhu cầu mua mới, đồng thời giảm lượng vật liệu, năng lượng và chất thải gắn với vòng đời thay thế. Vì vậy, yêu cầu làm sản phẩm tốt không chỉ phục vụ định vị thương hiệu mà còn liên quan trực tiếp đến việc hạn chế tiêu dùng dùng rồi bỏ. Các sáng kiến như Wallware thường được nhắc đến trong bối cảnh này vì chúng khuyến khích sửa chữa, sử dụng lại và kéo dài tuổi thọ của hàng hóa. Sách mở rộng logic đó thành tư duy tuần hoàn, nơi vật liệu sau sử dụng nên được xem như nguồn đầu vào tiềm năng thay vì rác thải tất yếu. Dù vậy, tác giả không ngụ ý rằng tái chế tự nó giải quyết được mọi vấn đề. Tái chế có giới hạn về công nghệ, chất lượng vật liệu và quy mô. Bước ưu tiên vẫn là tránh sản xuất không cần thiết, thiết kế bền hơn và giảm tiêu hao từ đầu. Bài học thực tiễn cho các công ty khác là phải đưa tác động môi trường vào các câu hỏi kinh doanh thông thường. Sản phẩm có thực sự hữu ích không? Nó có được thiết kế để hỏng sớm không? Khách hàng có thể bảo trì hay sửa chữa không? Chuỗi cung ứng có tạo ra chi phí mà giá bán không phản ánh không? Những câu hỏi này chuyển trách nhiệm từ cam kết chung chung thành tiêu chí lựa chọn hàng ngày. Cuối cùng, nguyên tắc phòng ngừa và công việc có ý nghĩa là phản ứng trước khủng hoảng sinh thái lẫn xã hội. Sách đặt hoạt động doanh nghiệp trong một thế giới có nhiều bất định, nơi hậu quả của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và đổ vỡ xã hội thường vượt quá khả năng dự báo ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, nguyên tắc phòng ngừa có vai trò quan trọng. Thay vì đợi chứng minh tuyệt đối rằng một vật liệu, quy trình hoặc quyết định là nguy hiểm mới hành động, doanh nghiệp cần cân nhắc tránh những rủi ro nghiêm trọng khi bằng chứng đã đủ đáng lo. Đây là sự đảo chiều với thói quen làm trước rồi xử lý hậu quả sau. Tuy nhiên, Stanley không biến trách nhiệm thành sự tê liệt vì sợ sai. Patagonia được mô tả là một tổ chức học bằng điều chỉnh. Kể cả khi phải thay đổi quan hệ với đối tác hoặc sửa lại cách làm để phù hợp hơn với giá trị đã tuyên bố. Điều này nhấn mạnh rằng trách nhiệm cần năng lực tự phê bình, minh bạch về giới hạn và sẵn sàng sửa sai thay vì tuyên bố hoàn hảo. Chương hướng về tương lai còn liên hệ khủng hoảng môi trường với câu hỏi về việc làm. Một nền kinh tế tái tạo cần nhiều công việc gắn với sửa chữa, phục hồi hệ sinh thái, nông nghiệp lành mạnh hơn và chăm sóc cộng đồng. Do đó, công việc có ý nghĩa không chỉ là phúc lợi cá nhân hay văn hóa nội bộ. Nó là việc giúp người lao động thấy mối liên hệ giữa năng lực nghề nghiệp của mình và các nhu cầu thực của xã hội. Đây là cách sách nối trách nhiệm kinh doanh với định hướng kinh tế rộng hơn. Kết luận, The Future of the Responsible Company phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, người làm chiến lược, chuyên gia phát triển bền vững và sinh viên kinh doanh muốn xem trách nhiệm doanh nghiệp được triển khai trong thực tế ra sao. Người đọc không nên tìm ở đây một mô hình áp dụng nguyên si vì Patagonia có lịch sử thương hiệu, văn hóa và nguồn lực rất riêng. Lợi ích thực tế hơn là có một bộ câu hỏi sắc bén để đánh giá doanh nghiệp mình từ chất lượng sản phẩm, vòng đời vật liệu và quan hệ với người lao động, đến cách quyền sở hữu tác động lên các quyết định dài hạn. Về mặt tư duy, sách giúp phân biệt giữa giảm bớt tác hại và tái tạo, giữa truyền thông về mục đích và thiết kế thể chế để bảo vệ mục đích. Nhiều sách cùng thể loại dừng ở lời kêu gọi cân bằng lợi nhuận với trách nhiệm xã hội hoặc cung cấp danh sách sáng kiến môi trường. Cuốn này nổi bật vì gắn những ý tưởng đó với hành trình cụ thể của Patagonia, bao gồm cả các điều chỉnh và những căng thẳng không thể tránh khỏi trong vận hành. Đặc biệt, việc phân tích cấu trúc Patagonia Purpose Trust và Holdfast Collective đưa cuộc thảo luận vượt khỏi cấp độ chương trình ESG thông thường sang câu hỏi ai sở hữu công ty và công ty tồn tại vì ai. Nhờ kết hợp triết lý quản trị, kinh nghiệm sản phẩm và định hướng tái tạo, sách là tài liệu hữu ích cho người muốn xem doanh nghiệp như một tác nhân kinh tế có trách nhiệm lâu dài với xã hội và hành tinh. Nếu bạn muốn ủng hộ Vincent Stanley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!